This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Phượng Vi cùng chú Yên Sơn mời quý vị cùng đến với một văn học nghệ thuật.
Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật hôm nay đặc biệt hướng về mùa Quốc hận 30 tháng 4. Vẫn với thơ, văn, nhạc của chú Yên Sơn viết về ngày đau buồn của đất nước. Ngày mà Sài Gòn, Hòn Ngọc, Viễn Đông đã bị xóa sổ nói riêng và tự do, dân chủ, nhân quyền của con dân miền Nam nước Việt nói chung bị mất đi trong đau thương và uất hẹn.
Để mở đầu cho chương trình như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một nhạc phẩm với tựa đề Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của chú Yên Sơn do ca sĩ Xuân Bình trình bày. Nội dung nói đến sự lãnh đạm thờ ơ của giới thanh niên nói riêng, của người dân sống trong lòng đất nước hiện nay nói chung, về thảm trạng đất nước trước việc biển đảo đã bị lũ bạo quyền dân hiến để được vinh thân phì gia, về mối nguy quê hương Việt Nam bị giặc Tàu xâm chiếm lần nữa. Tác giả kêu gọi mọi người hãy mau thức tỉnh, cùng đoàn kết đứng lên sẵn sàng chống giặc ngoại xâm. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm Việt Nam quê hương tôi, mời quý vị cùng nghe.
Việt Nam ơi, giấc bóng mịt mờ sắp hết một đời. Việt Nam ơi, bóng dáng vời vợi thương nhớ khôn nguôi.
Kính thưa quý vị, đó là một phần của bản nhạc Việt Nam quê hương tôi. Yên Sơn xin kính chào tới ngộ cùng quý vị thính giả. Đây là chương trình rất đặc biệt để tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Tiếp theo đây, chương trình chúng tôi chia sẻ với quý vị một bài thơ nổi tháng 4. Ta vẫn mãi ngồi đi cùng ngày tháng, nhưng dần đường trở lại quê xưa. Đau phận mình nhìn sớm chiều mưa, lòng quằn quại với nỗi sầu viễn xứ. Tâm què quặt trong lòng người lữ thứ, chỉ hư hao khô cạn cả tiếng cười. 47 năm đã sống hết một đời, hồn vong quốc thuốc đau lời áo nào. 30 tháng 4 trời làm giông bão, giọt mưa thành hạt máu lạnh lùng rơi. Quê hương ơi, sao cuối nghẹn lời, từ khuôn cửa giọt buồn rơi thanh thoát. Tóc xương điểm, linh hồn vàng vọt. Ôi quê hương vững hạt nội mê ngàn. Con cháu lạc hồng, cơ cực lầm than. Bầy ác quỷ, quay cuồng, bên tiệc máu. 30 tháng 4, nỗi buồn, đau đáu. Nắm xương tàn, chắc cụ đã tha hương. Ước mơ với đời trở lại quê hương, cứ teo tóc theo tháng ngày vội vã.
Việt Nam ơi, quê hương nghìn trùng, khuất bóng mịt mờ sắp hết một đời. Việt Nam ơi.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chắc đến 30 tháng 4 không ai có thể quên được những đau thương mất mát của con dân miền Nam do Việt Cộng gây nên. Các chiêu bài giải phóng đã xưa cũ, đã là một chiêu bài hết sức hồ đồ, nhưng nỗi mất mát là những vết thương mưng mủ khó lành. Mỗi tháng tư là thêm một lần cào cấu vào tâm hồn đầy tì vết của những đứa con tha hương.
Chúng tôi xin đọc một truyện ngắn phi vụ cuối cùng, như một nén hương tưởng niệm gửi đến con dân Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến, đặc biệt dành cho phi hành đoàn Tinh Long 07 đã bắn rơi trên vùng trời Sài Gòn sáng ngày 29 tháng 4. Xin lỗi, đã bị bắn rơi trên vùng trời Sài Gòn sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975 khi cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn.
Mỗi mùa 30 tháng 4, tôi đều không thể quên được những kỷ niệm một thời trên lưng gió, càng không thể quên được hình ảnh hải hùng của chiếc phi cơ AC-119K của đơn vị đã bị SA-7 bắn gãy cánh trái, bốc cháy trên vòm trời của phi trường Tân Sơn Nhất. Và mỗi khi nghĩ đến hình ảnh này, tôi lại lục lọi tờ phi vụ lệnh cuối cùng của đơn vị đã rất cũ, đem ra mân mê, mân mê.
Tay run run cầm tờ phóng ảnh phi vụ lệnh cuối cùng đã mờ nhạt. Dù sau này đã được ép nhựa, sau bao nhiêu năm tháng xăm soi ở mỗi độ tháng tư về, hay mỗi lần nhớ bạn bè xưa, nhớ không gian cũ, mỗi lần cầm tờ phi vụ lệnh trên tay là y như thấy lại tất cả những dấu yêu trong dĩ vãng bừng bừng sống lại. Có những phút huy hoàng, có vạn điều cay đắng. Đã 47 năm qua rồi, nhưng sự xúc động vẫn còn nguyên vẹn khi hình dung từng khuôn mặt, từng giọng nói, tiếng cười của 9 phi hành đoàn, gồm 6 phi hành đoàn chính thức và 3 phi hành đoàn túc trực hành quân, với hơn 80 nhân sự có tên trong tờ phi vụ lệnh cuối cùng của đêm 28, rạng 29 tháng 4, 1975. Nhưng đặc biệt nhất là phi hành đoàn Tinh Long 07 của Trung úy Trang Văn Thành. Phi hành đoàn đã rất anh dũng đánh một trận oai liệt cuối cùng, rửa hận thay anh em và đã hy sinh cho quê hương dấu yêu trong giờ thứ 25. Sự can trường này đã làm chậm bước tiến của cộng quân xâm chiếm thủ đô, giúp những người vượt đi khỏi Sài Gòn trong những ngày cuối cùng có thêm thời gian cần thiết. Viết đến đây, lòng bồi hồi thương cảm. Xin một phút nghiêng mình, cúi đầu tưởng niệm đến các anh hùng tử sĩ của phi hành đoàn Tinh Long 07.
Thưa quý vị, xin mở ngoặc ở đây một chút xíu để nói về chi tiết, chia sẻ với quý vị sự hoạt động của phi đoàn 821 có tên gọi là Tinh Long, với hơn 300 nhân viên phi hành. Phi hành đoàn này là phi đoàn vận tải tác chiến lớn nhất chuyên đánh trận ban đêm với loại phi cơ AC-119K. Có thể nói loại phi cơ của phi đoàn này được trang bị kỹ thuật tác chiến trên không tối tân nhất và với hỏa lực hùng mạnh nhất của không lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Đặc biệt hiệu quả với những chiến trận biết người và xe tăng mà Việt Cộng thường hay sử dụng, săn lùng các đoàn tiếp tế của Việt Cộng trên dọc đường mòn Trường Sơn từ ngày thành lập 1972 đến tháng 4 1975, Tinh Long đã tham dự tất cả những chiến trận sôi động nhất khắp bốn vùng chiến thuật, từ Bến Hải đến tận Mũi Cà Mau. Nổi danh nhất là các chiến trận nóng bỏng dọc Trường Sơn và miền Trung Việt Nam. Ngoài đơn vị chính đóng ở Tân Sơn Nhất, còn có các biệt đội đóng ở hai căn cứ không quân Phù Cát và Đà Nẵng. Mỗi đêm có 6 phi vụ Tinh Long chính thức bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng với tên gọi Tinh Long 1, Tinh Long 2 và cho tới Tinh Long 6. Mỗi phi vụ bắt đầu, Tinh Long bắt đầu từ 6 giờ chiều và mỗi phi vụ có bao vùng, có nghĩa là tham chiến 2 tiếng đồng hồ trên chiến trận, nửa tiếng đi và nửa tiếng về, giao vùng trách nhiệm cho một phi đoàn khác và như vậy tiếp tục cho tới 6 giờ sáng. Mỗi phi đoàn có 10 nhân viên gồm 2 phi công chính thức và 1 phi công phụ, 3 sĩ quan điều hành viên để trông coi về đường bay, theo dõi mục tiêu bằng hậu ngoại tuyến, xác định và điều chỉnh tác xạ. 1 cơ khí phi hành để trông coi máy móc, 3 nhân viên vũ khí cho 4 cây đại liên 7.6 ly 6 nòng với 31.000 viên đạn cho mỗi cây, cộng thêm 2 cây đại bác 20 ly 6 nòng mỗi cây với 4.500 viên đạn nổ lại khi va chạm, và 1 áp tải kim nguyên ánh sáng tổng cộng trọng tải của Tinh Long là 80.000 pao, vì khối sắt khổng lồ nên phải được trang bị 2 ánh phản lực rất mạnh để phụ trợ khi cất cánh cũng như khi đáp. Chúng tôi thường gọi đùa phi cơ này là một chiếc quan tài bay, người điều khiển tác xạ duy nhất trên phi cơ là phi cơ. Xin đóng ạ.
Chiều 28 tháng 4 năm 1975, anh em có mặt tại phi hành đoàn rất sớm và rất đông sau khi phản tặc Nguyễn Thành Trung dội bom phi trường. Và trong phi vụ lệnh đêm nay, tôi có tên bay với Trung úy Trần Văn Hiền, Tinh Long 2, sau phi vụ đầu tiên của Trung úy Trang Văn Thành. 7:30 cất cánh, trời chưa tối hẳn. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào vùng trách nhiệm lúc 8 giờ, trời đã nhá nhem tối. Hiền ra lệnh tắt tất cả đèn đóm trên tàu, chia nhau canh chừng phòng không và SA-7. Chiến trường hôm nay không xa thành phố bao nhiêu. Được Trung úy Thành bàn giao chiến trường, cho biết là phòng không và SA-7 của địch quân rất dữ dội. Thế là 10 đôi mắt mở banh để canh chừng từng vuông đất. Chúng tôi lặng lẽ nhập vùng trong đêm tối. Thế nhưng có lẽ chúng đã nghe tiếng phi cơ, nên vui vẻ giàn chào một trời đạn pháo trong khi chúng tôi chưa kịp bắn một viên đạn nào. Có lẽ trong chiến trận, ai cũng biết là mình chưa khai hỏa mà địch đã phủ đầu, thì mức độ sợ hãi đến tê điếng cả người. Đoàn viên:
ai cũng muốn tướng phi cơ khai hỏa để lấy tinh thần, nhưng vì đại đạo của chúng ta vô cùng quý hiếm, nên đành phải chờ cơ hội thuận tiện. Chúng tôi phải liên tục lãng lách vã mồ hôi, bắt buộc phải tăng giảm cao độ liên tiếp. Quân trong thế phòng, đạn pháo liên tục bắn lên như một trời sao, đặt kín cả không phận. Ở dưới đất, thằng hàng lớp lớp xe vận tải của chúng bật đèn sáng choang, nối đuôi nhau tiến vào thủ đô như vào chỗ không người. tôi rất ao ước. Nếu chúng tôi được trang bị bằng bom, chúng tôi sẽ vô cùng phấn khích khi vẫn không làm gì được, trong khi chúng cứ đi như đi một cái chiến đoạn bình thường. Nếu mà bắn ở cao độ cao thì tất cả những hai mươi ly và hai cái đại ly, sáu cái đại ly, sáu nòng đều không có hiệu quả. Một lần cũng không thấp nhập trận, phòng không của địch tại dàn chào đặt trời là phải lạng đất và ngồi phải bắn sáng để chống qua cái tầm nhiệt, phải ở cao độ an toàn.
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên không phận, chúng tôi hoàn toàn trong tư thế tự vệ và thụ động, không có lấy một cơ hội nhỏ để bắn trả thù. Tôi bỗng nghĩ đến gặp Trung úy thành Campuchia, chắc đã một mất một còn với lũ giặc cộng này rồi. Tôi đã bay với thành ở nhiều chiến trường nổi tiếng như Đại Lộc, Thường Đức, Đức Dục ở Quảng Nam, vùng núi đồi Tây Nguyên khi biệt phái Phù Cát. Sự gan dạ của thành có lẽ nhờ tin vào bùa chú, hoặc là nằm trên sợi dây chuyền có năn heo rừng lúc nào cũng đeo lủng lẳng trên cổ. Tôi thích bay với thành vì muốn thử thách sự can đảm của mình được bao nhiêu. Hơn nữa, tôi thật tình không muốn đạn dược của phe ta, vốn đã khan hiếm, bị phí phạm để đánh trận ở một cao độ kém hiệu quả. Mỗi lần nhận nhiệm vụ yểm trợ quân bạn, tôi thật sự muốn tham dự trận địa một cách tích cực, giúp giảm thiểu xương máu của các chiến hữu thân thương của các binh chủng bạn đang ngày đêm kiên cường trực diện với kẻ thù. Phải nói, lần đầu tiên trong đời đánh trận tôi cảm thấy e chè, lo âu và bất lực. Không khác gì một võ sĩ thượng đài mà đã bị người ta trói buộc tay chân. Không ai nói với ai điều gì, nhưng trong ánh mắt của mỗi người là một trời thất vọng và lo âu. Nguy cơ địch quân đánh chiếm Sài Gòn chỉ có thể đếm từng giờ.
Về tới sư đoàn, tôi vội vã chạy về cư xá sĩ quan độc thân gần cuối cổng Phi Long. Vì có hai chú em học trò học ngoài phố, tôi được đưa vào căn cứ lúc trưa hôm nay. Mấy ngày qua, an ninh quân cảnh được lệnh không cho bất cứ người nào vào trong căn cứ nếu không phải là vợ con của quân nhân ở trong trại gia binh, hoặc là phải có giấy phép đặc biệt. Sở dĩ hai chú nhỏ được vào là nhờ tôi có giao tình đặc biệt với anh em an ninh phòng thủ trong căn cứ. Giao tình đặc biệt đó là tôi trong đội tuyển volley không đoạn và huấn luyện viên võ thuật nên quen mặt em mà có được về. 11 giờ đêm về phòng trọ, chưa kịp dập mắt thì phi trường đã bị pháo nặng nề. Chú học trò tranh nhau chui trốn xuống gầm. Tôi cũng thấy điếng khi nghe tiếng đạn rít xé tai rớt xuống bên ngoài khu cư xá của mình, nhưng chờ hoài không nghe tiếng nổ. Rạng sáng xem ra mới biết tử thần từ chối khuyên. Chiếc đạn quả tiễn 22 ly sâu vào lòng đất rồi một phần đuôi trên trời. Chưa kịp vội vàng thì nghe cả cư xá la ơi ấy chỉ rõ nhau nhìn lên trời. Một tinh linh đang bị bắn rơi, biết là bạn mình nhưng biết là ai. Tôi bàng hoàng xúc động làm tim đập nhói như muốn nghẹt thở. Tôi lên xe tính chạy vào phi đoàn để xem bạn nào, nhưng vừa quẹo qua cổng lá đã thấy súng đạn vứt bừa bãi bên huấn luyện tân binh phía đối diện. Tôi nghĩ ra anh em chúng tôi cần súng để thử chiến nếu việc cộng tràn vào. Tôi dừng xe gom vội mớ súng đạn đem về phòng giao lại chú nhỏ. Chú học trò khoái chí từng chiếc súng xem. Tôi chỉ vẽ sơ sơ sử dụng và dặn thật bắn ai nếu phải là việc cộng, rồi lên xe vọt đi.
Khi chạy gần tới khu gia binh, tôi lại chợt nghĩ anh em cần thực phẩm cho những ngày tới. Tôi chạy thẳng lên tiệm tạp hóa của trung sĩ Ngọn ở khu gia binh, người vừa bay với tôi đêm qua, đập cửa mua được mấy bao gạo và mấy chai nước mắm. Tiệm của Ngọn không có bán gì khác. Tôi nghĩ thế cũng tạm đủ và chạy đem về cư sáng, xong mới vào phi đoàn. Trong lúc này, phi trường vẫn đang bị pháo kích và người người đang chạy xuôi chạy ngược. Tôi bất kể, cứ phóng xe trên đường. Khi đi ngang qua khu dinh trại nữ quân nhân không quân, thấy người ta đang tản thương vì cư xá vừa bị trúng đạn pháo kích gây thiệt hại nặng nề, tôi quay tìm đường khác. Dường như đầu óc tôi lúc này không suy nghĩ được gì ngoài mấy chữ: mình phải vào phi đoàn. Tôi không có chủ đích nào ngoài việc muốn biết bạn mình vừa tử nạn gồm những ai. Không còn nhớ lúc ấy là mấy giờ. Thấy phi đoàn ngổn ngang, vắng vẻ và có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Và người bạn rất ngạc nhiên hỏi tôi. Còn chưa chạy nữa sao? Người ta kéo nhau chạy đi hết rồi. Tôi cố gắng tìm gặp một vài anh em còn lãng vãng. Được cho biết là chiếc Tinh Long bị bắn rơi là của Trang Văn Thành và Tàu Thuận. Tôi nghĩ anh bạn nói lộn tên Trang, nói lộn tên trưởng phi công. Vì Thành đã bay Tinh Long 01 rồi.
Và nhìn vào phi vụ địch thấy là của ông phi đoàn trưởng Hoàng Rui, người bạn xác định là khi được điều động lúc 5 giờ rưỡi sáng, Hoàng Rui lại kêu người khác lên bay xe. Trung úy Thành có ở lại trong phi đoàn nên tình nguyện xin đi. Theo Trung úy Tàu Thượng là người trực bay cho kế tiếp. Thiếu úy Hưởng vắng mặt, dù tình trạng chiến trường rất tồi tệ, không ai nghĩ là cần phải xung trận lúc 6 giờ sáng. Đây là chuyện bất thường. Vì thế nhân viên phi hành đoàn túc trực cường vọt sớm nhất trong tình, nhất là trong tình thế hiện tại. Do đó, ngoài hai phi công nói trên, không ai biết chắc nhân viên nào có mặt trên chuyến phi cơ đó cho tới khi 30 năm sau, thì chúng tôi lo việc đào bốc mộ Tinh Long 7 mới tìm được thượng sĩ Nguyễn Văn Chính, người duy nhất nhảy dù. Dù không kịp bung trọn vẹn nhưng còn sống sót hiện nay ở Sài Gòn.
Tôi cấp tốc quay xe về cư xá, vơ vội hai khẩu M16 và mấy dây đạn. Nai nịt súng dao như thường ngày đi bay, đèo hai chú em lên chiếc xe Lambretta chạy ra các bãi đậu để tìm phi cơ khả dụng. Lúc này Việt Cộng bắn pháo kết lai rai vào phi trường. Dường như tôi không có thời gian để sợ nên cứ chạy vòng các bãi đậu xe của AK-119 K. May mắn tôi gặp được một chú nhân viên phi đạo AK-119 K. Tôi biết rằng là tôi tìm phi cơ bay nên nói với tôi: Trung úy chạy theo em vì em biết ở đâu còn được phi cơ khả dụng, nhưng trung úy cho em theo nghe với nghe. Tôi mừng ơi là mừng. Buồn ngủ gặp ngay Chiếu Mạnh, ba anh em chạy theo sau hắn. Quang cảnh phi trường lúc này hoang vắng nhiều, phần thì mọi người đang tránh pháo kích, phần đã ra đi, còn hầu hết là đổ dồn ra các cổng để xuất trại. Theo chú phi đạo hết chỗ này tới chỗ khác, những chiếc khả dụng đã không còn trong ụ. Chú lại gọi tôi theo để tìm những chiếc hư hại sơ sơ có thể bay được. Dường như tôi không suy nghĩ được gì hơn là chạy theo chú. Chú chỉ chiếc nào thì tôi nhảy lên phòng lái xem xét phi cụ và thử quay máy. Có chiếc máy nổ nhưng không có xăng. Chiếc có xăng nhưng các phi cụ hư hỏng. Sau cùng tôi sát trạm hàng không quân sự. Chúng tôi tìm thấy được một chiếc như là ý nguyện. Việc đầu tiên là xem tổng thể, leo lên cánh coi cái mực xăng hai bên và phòng lái quay máy thử hai ống phản lực. Tất cả đều hoạt động có vẻ bình thường. Chỉ có vài chiếc phi kế không quan trọng, có kim chỉ vạch đỏ. Có lẽ là không còn chọn lựa nào tốt hơn trong thời gian đã gần trưa. Tôi quyết định ra đi với chiếc phi cơ này.
Đang gấp rút xem xét lần cuối cùng và không biết phi đạo đi đâu trong lúc hai chú vệ chở nhau trên chiếc xe chạy lăn quanh bãi đậu. Tôi ló đầu ra bảo hai chú lên tàu. Bỗng nhiên thấy chú phi đạo trở lại với chiếc xe hơi màu trắng, hai chỗ ngồi mùi trần. Chú nói với tôi: ông thầy cứ tự lo nha, bây giờ em phải chạy về nhà để đón ba mẹ rồi em đi sau. Chúc ông thầy may mắn. Tôi chưa kịp phản ứng thì chú đã chạy đi mục tiêu. Cùng lúc đó hai chú em cũng nói: thôi anh Tư chạy một mình đi một mình đi, tụi em cũng sẽ tìm về, ra ngoài tìm về với ba mẹ. Nói xong hai chú em chở nhau chạy biến mất ra cổng Quỳnh Hữu Bạc. Tôi hoảng hốt tắt máy nhảy xuống đất, vừa chạy vừa kêu vừa gọi hai chú em trở lại, nhưng không kịp, hai chú đã mất hút trong dòng người ùn ùn kéo nhau ra cổng. Tôi đứng chôn chân bên trạm hàng không. Đang lúc ngẩn ngơ tiếng thối lưỡng nan, tôi chợt thấy một toán người vừa ở các bân cơ gần bên xuất hiện vội vàng. Lên chiếc máy bay của tôi, họ quay máy và vọt đi. Tôi la lớn chạy theo, đứng chặn trước mặt mũi máy bay với hai tay giang ra dấu tàu này của tôi, nhưng con tàu cứ sơn tới bất kể sự an nguy của tôi. Tôi phải nhảy tránh ra một bên để nhìn theo con tàu vội vã băng về hướng phi đạo. Thật ra tôi đã nhận diện được cả hai pilot. Họ là những đoàn viên Tinh Long chung đương vị chứ không ai xa lạ. Lúc đó tôi rất giận và thất vọng, nhưng hoàn cảnh của tôi hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ gì nhiều hơn. Sau này gặp lại anh em bên Mỹ, tôi nói với họ tôi hoàn toàn thông cảm các anh trong hoàn cảnh loạn lạc đó, không ai đủ thời giờ để suy nghĩ chín chắn hơn. Hơn nữa tôi cũng còn sống nhăn ở đây, mọi người mình bỏ chuyện qua đi để có cơ hội mình còn qua lại với nhau.
Tôi đứng ngó đoàn người chạy ra cổng một lát, tự nói với mình là bằng mọi cách phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Sài Gòn. Kinh nghiệm cộng sản mà ba mẹ tôi đã nói cho lũ anh em chúng tôi từ nhỏ, cộng sản là những con người không tim óc, là hiện thân của lọc lừa dối trá, trả thù và giết chóc. Phi trường đã vắng người, pháo kích cũng đã ngưng, nhưng tôi không còn phương tiện để đi đâu. Đang bước ngập ngừng vô định thì thấy hai chú em xuất hiện. Anh Tư, họ không cho ai ra hết, quân cảnh bắn dưới chân là mọi người chạy ùa trở lại. Tôi mừng muốn bật khóc, ba mẹ và các anh chị em của tôi không biết bây giờ ở đâu ra sao. Tôi đã không thể về thăm gia đình gần 2 năm qua và hơn 2 tháng nay không thể liên lạc được. Đại gia đình chỉ còn lại 3 anh em ở đây, nhất định phải sống chết có nhau. Tôi cầm tay lái tính chở hai chú em chạy quanh các bãi đậu phi cơ khác cầu may để xem có chiếc nào sắp cất cánh hay không. Vừa chuẩn bị chạy đi thì tiếng gọi to sau lưng. Thuận ơi, chạy theo anh cần co-pilot. Vừa lúc một chiếc pick-up màu xanh của không quân vượt qua mặt do thiếu tá Phan Vũ Điện cầm tay lái và chở trên thùng đằng sau một số người gồm có phi cơ và áp tải. Tôi mừng như bắt được vàng, chạy vụt theo thuốc bên bãi đậu phía đông bắc phi trường gần trạm hàng không dân sự. Tôi không còn lòng dạ nào để nhìn cảnh hoang tàn của phi trường trong lúc này. Chúng tôi phóng xe như điên đến bên chiếc C-130. Tôi dẫn hai chú em vọt lên cửa pilot, thu xếp cho hai chú ngồi yên một chỗ. Tôi lên phòng lái ngồi vào ghế hoa tiêu phụ, lướt qua cuốn checklist trong khi anh Điện quay máy và gia ra khỏi ụ. Anh áp tải Hoàng qua intercom cho biết là người ta nhảy lên tàu qua cửa đuôi nhiều quá. Anh Điện ra lệnh vừa chạy vừa đóng cửa đuôi vì tình trạng phi cơ không hoàn hảo, sợ không kham nổi trọng lượng quá tải. Anh tống ga chạy như giặc đuổi sau lưng. Chúng tôi ra phi đạo ngay ở taxiway đầu tiên, khoảng nửa sân chứ không có thời giờ tới cuối phi đạo như bình thường. Anh Điện tăng ga tối đa, nhả thắng, chiếc phi cơ lao về phía trước như con voi điên bất kham. Tôi phụ anh Điện giữ vững cần lái. Trên mặt phi đạo có một vài nơi có đồ đạc vung vãi, vừa chạy vừa tránh, gần tới cuối phi đạo mà vẫn chưa lấy đủ tốc độ bình thường để cất cánh. Trong lúc tôi và một số sĩ quan có mặt trong buồng lái xanh mặt, thì anh Điện nhẹ nhàng nâng con tàu lên khỏi mặt đất hướng về hướng trường đua Phú Thọ. Thân tàu rung rất mạnh, chứng tỏ chưa đủ tốc độ an toàn. Anh Điện cố gắng bay lài lài lên chứ không nâng độ cao nhanh như bình thường được. Tôi bàng hoàng nghĩ thầm, chắc chết phèn này vì rớt máy bay, đi không ai tìm xác rơi rồi đây. Đã vậy chúng tôi bắt buộc phải quẹo trái bay về hướng Vũng Tàu ngay lập tức, nếu không sẽ bị phòng không của Việt Cộng. Anh Điện không dám cua gắt vì sợ mất lực nâng. Cũng may C-130 có 4 động cơ bán phản lực nên rất mạnh. Tàu rung một lúc thì trở lại bình thường, giúp chúng tôi bốc mình lên cao độ an toàn, bay thẳng ra Vũng Tàu.
Lúc này tôi khá bình tĩnh, thấy thằng chết đã bật đi nơi khác. Tôi nhìn đồng hồ tay, thấy hơn 1 giờ chiều, mở tần số không lưu, nghe loạn soạn những lời bàn tán, lời hướng dẫn cộng thêm ý kiến, ý cò của mấy ông sĩ quan cao cấp tháp tùng trong phòng lái. Người muốn xuống Côn Sơn cùng với vợ con được di chuyển từ sáng sớm. Kẻ thì qua Bangkok tị nạn, người muốn đi Utapao Thái Lan, kẻ muốn đáp xuống biển để hạm đội bảy cứu, làm cho anh Điện điên đầu, nổi xung hét lớn. Cuối cùng mọi người đi đến một thỏa thuận chung là đáp Utapao theo hướng dẫn của bạn bè trên tần số đang bay về hướng đó. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ từ lúc cất cánh, từ Vũng Tàu vòng qua Utapao, chúng tôi đáp xuống phi trường này khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 1975. Mọi người thở phào nhẹ nhõm đã được tai qua nạn khỏi khi con tàu chạm bắn xuống phi đảo an toàn và chạy bang về trạm tiếp liên. Máy bay vừa tắt máy thì đã có một toán lính Mỹ bước lên tàu, lục soát và tịch thu tất cả vũ khí có trên tàu. theo một người đi trước. Trên người, trước khi được hướng dẫn rời máy bay, khoảng hơn 100 nhân mạng nối đuôi nhau theo một binh sĩ Mỹ hướng dẫn nhập đoàn tị nạn. Chúng tôi vừa rời máy bay thì lại thấy một toán quân nhân khác bắt thang cao sơn và bỏ tất cả cờ Việt Nam và bảng số tàu. Tôi nghẹn ngào nhìn hành động đó mà cúi mặt khóc thầm. Thế là Việt Nam Cộng Hòa đã coi như bị xóa sổ.
Vâng, Việt Nam Cộng Hòa đã xóa sổ. Tên thành phố Sài Gòn thương yêu đã bị xóa sổ sau một đêm nằm nghe đau thương ngập lòng ở trạm tại tạm cư Yutapao, Thái Lan. Khi nghe tiếng ông Diên Quốc Minh tuyên bố đầu hàng băng qua làng sóng điện, cả trại tạm cư đã có nhiều người bật khóc, gồm có tôi. Tôi nghĩ nhiều đến ba mẹ và các anh em không được bây giờ họ lưu lạc ở đâu, nghĩ tới người vợ hứa hôn chỉ cách tôi hơn 6 tiếng, hơn 6 cây số mà vẫn mang theo được. Thế là hết vĩnh biệt Sài Gòn, biệt người thân, biệt đời chim cánh gió. Tôi lặng lẽ khóc thật như chưa từng khóc, khóc cho một tôi bơ vơ không biết mai này đời sẽ về đâu, khóc cho bạn bè nằm xuống sáng qua trong phi vụ cuối cùng để bảo vệ thủ đô. Và thưa quý vị, vì thời gian có hạn, vì vậy chúng tôi xin kính mời quý vị một bản nhạc cuối cùng, bản nhạc mới viết có tựa đề là khúc ca Hoài Hương. Nhạc phẩm nói lên tâm trạng của những người con Việt sống tha hương, sống xa tổ quốc rất lâu mà đường về thì vẫn thăm thẳm mịt mù. Chỉ vì Việt Cộng và bảo quyền còn tồn tại trên quê hương đã 47 năm dài. Và đây, khúc ca Hoài Hương.
Việt Nam ơi, bao năm dài cách xa, từ ra đi luôn thương nhớ quê nhà, đời buồn tanh bao kỷ niệm êm ái sống mãi trong hồn tôi mà đường về xa quê. Sài Gòn ơi, bao kỷ niệm dấu yêu còn trong tôi như lá đổ muôn chiều. Ngày lìa quê có ai ngờ dâu bê cuốn hút tôi trầm luân khó quay về chốn xưa. Trong giấc mơ quay về thuở ấu thơ, trên bến sông tiếng hò ai la lơi, bên mái tranh tiếng cười nghe rất vui, hoàng hôn dần xuống lũ chim gọi nhau. Trong giấc mơ tôi cùng em bước vui bên khóm hoa, em hiền như bé thơ, tay nắm tay môi cười xinh rất xinh, trời chiều lòng gió lá me ngập đường. Trên quê hương bình yên, Bắc với Nam con rồng cùng cháu tiên, góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời á đời.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình văn học nghệ thuật buổi trưa ngày hôm nay cùng với như Tuyên Phượng Vi và chú Yên Sơn trong chương trình đặc biệt hướng về mùa quốc hận 30 tháng 4. Cảm ơn chú rất là nhiều. Như Tuyên Phượng Vi xin tạm biệt chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chúng ta hẹn với chương trình trong tháng 5 chú nha.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và chào hai em, hẹn gặp lại lần tới.
Dài cách xa, từ ra đi luôn thương nhớ quê nhà, đời buồn tanh bao kỷ niệm êm ái sống mãi trong hồn tôi mà đường về xa khuất.